Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 43 để nghe báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2017. Nghe dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Luật thú y có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016, quy định việc giết mổ động vật bắt buộc phải thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung. Tuy nhiên, có rất ít địa phương đáp ứng được điều kiện này.
Để giảm thiểu tác hại do thời tiết diễn biến bất thường kéo dài gây ra và đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ, ngoài tăng cường giữ ấm cho trẻ nhỏ, các gia đình cần tăng cường chế độ dinh dưỡng. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 43 để tập trung phân tích đánh giá cho ý kiến thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2017 và dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, sự điều hành năng động sáng tạo của chính quyền các cấp, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật trong các kết quả đã đạt được là việc thành phố đã hoàn thành toàn diện xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế, tiêu biểu là chỉ tiêu thu ngân sách có bước tăng trưởng đột phá, ước đạt 2.500 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2017 ước đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, tăng trên 22% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 42.000 tấn, tăng 5,6% kế hoạch. Ước tạo việc làm tăng thêm cho 4.700 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27% theo chuẩn mới, đạt kế hoạch đề ra. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, kết nạp mới gần 400 đảng viên, bằng xấp xỉ 104% kế hoạch. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của các ngành sản xuất là 16%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 6.500 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 2.025 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%, hộ cận nghèo xuống còn 1,18%, kết nạp mới trên 400 đảng viên. Việc triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020 được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được của toàn Đảng bộ thành phố trong năm 2017, hội nghị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy, các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời kiểm tra, rà soát và hoàn thiện các nội dung đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, qua hội nghị này, toàn Đảng bộ rút ra bài học kinh nghiệm quý từ những kết quả và thành tựu mà toàn Đảng bộ đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, lấy đó làm tiền đề quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2017, từ nguồn ngân sách của thành phố Thái Nguyên, trạm khuyến nông thành phố triển khai thực hiện 2 mô hình chăn nuôi tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng. Tại đây, trạm thực hiện mô hình chăn thả gần 2.000 con gà mía giống Sơn Tây. Đây là giống gà đang được thị trường ưa chuộng. Kỹ thuật chăm sóc khá đơn giản, chủ yếu là chăn thả, nhưng phải thực hiện nghiêm quy trình phòng bệnh bằng vaccine, bổ sung các loại khoáng, vitamin, nhất là gà ở giai đoạn đẻ trứng và hỗ trợ béo để nâng cao sức đề kháng cho gà. Sau khoảng 100 ngày trở ra, gà có thể xuất chuồng với giá bán gà mía thương phẩm trên thị trường hiện nay khoảng 130.000 một kg. Đối với mô hình nuôi vịt trời, đây là mô hình còn khá mới mẻ trong các mô hình phát triển kinh tế của xã vì hiện nay nhu cầu thị trường đối với loại gia cầm này còn hạn chế. Quá trình chăn nuôi vịt trời không quá phức tạp, thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, khả năng chống chịu dịch bệnh tốt. Sau khoảng 3,5 đến 4 tháng nuôi, có thể xuất bán với trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 1 đến 1,2 kg một con, giá bán từ 120 đến 140.000 đồng một con. Anh Phạm Văn Vĩ, chủ hộ thực hiện mô hình cho biết.
Lúc chăm sóc thì nó chỉ có phòng 3 lượt vaccine, một lượt gum B, một lượt dịch tả, một lượt cúm H5. Nuôi vịt trời này thì nuôi nó dễ, chứ chi phí thì nó rơi vào 75.000 một con. Vịt trời này thì nó thuộc dòng vịt đặc sản. Thế còn vịt super kia thì nó là dòng vịt thương phẩm thường.
Thì thương phẩm cái đánh giá
hai hai cái nó khác nhau. Một cái thì là thì cái này là dân là ăn là chưa được phổ biến lắm cho nên là nó chưa được thông dụng. Thế còn cái vịt bơ thì là nó thông dụng từ xưa đến nay rồi.
Tuy nhiên thì cái hiệu quả kinh tế của cái vịt trời so với vịt bơ thì sao ạ?
Cái vịt trời thì nó giá cả nó ổn định hơn cái vịt bơ. Cái vịt bơ thì nó ra thị trường nó thất thường. Thế còn cái vịt trời thì giá cả nó gần như nó ổn định.
Tại buổi nghiệm thu, trạm khuyến nông thành phố đánh giá hai mô hình đã cơ bản thực hiện đúng quy trình chăm sóc. Tuy nhiên, để hai mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, các hộ phải chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm kỹ thuật chăm sóc đã được tập huấn.
Ngày 2 tháng 12, tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi trong toàn tỉnh nghi mắc bệnh tim nhằm phát hiện ra các bệnh lý về tim mạch để kịp thời điều trị. Trong một ngày, các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội đã khám siêu âm sàng lọc bệnh cho 618 trẻ, đã phát hiện 34 cháu bị tim bẩm sinh, 14 cháu được chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch, 18 cháu được tiếp tục theo dõi tình hình bệnh. Các cháu được chỉ định phẫu thuật sẽ được Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quyết định số 55A/2013/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hoặc sẽ được tư vấn lập hồ sơ đề nghị các quỹ, hội, tổ chức hảo tâm hỗ trợ kinh phí phẫu thuật. Được biết, trong đợt 1 năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật tim cho 12 trẻ mắc tim bẩm sinh, trong đó 6 trẻ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quyết định số 55A/2013/QĐ-TTg.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh vừa liên tiếp huy động lực lượng tham gia hai vụ chữa cháy trên địa bàn phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, vào 14 giờ 50 phút ngày 1 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 1 đã huy động 2 xe chuyên dụng tới nhà ông Lê Xuân Miều, số nhà 31, ngõ 191, tổ 9 để chữa cháy. Tại hiện trường, căn nhà một tầng mái bằng đang bị cháy khu gác xép bằng gỗ, nơi chứa quần áo và các vật dụng của gia đình. Sau đó ông được hàng xóm đưa ra ngoài. Ít phút sau khi lực lượng chữa cháy có mặt, đám cháy đã được khống chế. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy có thể do chập điện tại khu gác xép. Cũng vào khoảng thời gian trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy đồng thời huy động lực lượng tới chữa cháy tại một đồi cây trên địa bàn phường Tân Long. Rất may đám cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản.
Chiều ngày 2 tháng 12, Câu lạc bộ bóng đá phường Hoàng Văn Thụ tổ chức giao lưu bóng đá với Câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ. Câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ là tổ chức tự nguyện gồm gần 40 thành viên là cán bộ công nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, câu lạc bộ còn có sự tham gia của ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Phát biểu trước buổi giao lưu, ông Trần Đăng Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh, Trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có nhiều nhân tài ở các môn thể thao, trong đó riêng bóng đá có nhiều cựu cầu thủ là thành viên câu lạc bộ bóng đá cấp quốc gia, thể công. Đây là niềm tự hào của địa phương trên đường phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Buổi giao lưu là dịp để cán bộ, công nhân viên phường Hoàng Văn Thụ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tình đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, noi gương Bác Hồ vĩ đại. Tại buổi giao lưu, cầu thủ hai đội đã vào trận với tinh thần hăng say đoàn kết, liên tục đưa bóng về phía khung thành đối phương, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Sau khi liên tục thắng thế đưa bóng vào lưới đối phương, câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ đã giành phần thắng với tỷ số 2-1.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, Luật Thú y có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016, quy định việc giết mổ động vật bắt buộc phải thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung. Trường hợp ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số chưa có cơ sở giết mổ tập trung thì thực hiện tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ nhưng đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Tuy nhiên thực tế có rất ít địa phương đáp ứng được điều kiện này. Bài viết Quản lý hoạt động giết mổ kinh doanh sản phẩm động vật của Hồng Tâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.167 hộ kinh doanh giết mổ, trong đó giết mổ tại hộ chăn nuôi là 527 hộ và giết mổ tại hộ kinh doanh 640 hộ. Đầu năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành kiểm tra 43 cơ sở hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 37 cơ sở đang hoạt động. Qua kiểm tra đánh giá cho thấy, 31 trên 37 cơ sở có nơi giết mổ chật hẹp, giết mổ ngay trên nền sàn, nằm gần khu dân cư, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Chỉ có 6 trên 37 cơ sở đạt, nếu được sửa chữa nâng cấp có thể đáp ứng yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ động vật. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai cho 6 hộ kinh doanh giết mổ sửa chữa, nâng cấp thành cơ sở giết mổ động vật tạm thời. Tính đến tháng 8 năm 2017, đã có 4 cơ sở giết mổ động vật đi vào hoạt động, gồm cơ sở giết mổ An Khang tại phường Quang Vinh, cơ sở giết mổ Dũng Phượng tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cơ sở giết mổ Tiến Hảo tại thị trấn Đại Từ và cơ sở giết mổ động vật tại Cầu Mây, huyện Phú Bình. Số động vật được cơ quan thú y kiểm tra trước và sau khi giết mổ gồm 4.524 con lợn và 8.550 con gia cầm. Tất cả sản phẩm động vật trên được cơ quan thú y đóng dấu và cấp giấy chứng nhận sản phẩm động vật đã thực hiện kiểm soát giết mổ. Thực hiện theo phương án quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại 14 chợ, số hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 357 hộ, trong đó hộ kinh doanh động vật sống, gà, vịt, chim 24 hộ. Sản phẩm động vật tươi sống, thịt trâu, bò, thịt lợn, gà 333 hộ, trong đó hầu hết các hộ kinh doanh chưa thực hiện quy định về khám sức khỏe định kỳ và chưa được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 54,96% bàn bán sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và số sản phẩm động vật được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ chỉ chiếm 4,8%, 16 trên 333 hộ. Về chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giết mổ động vật, đối tượng áp dụng là các mô hình điểm về kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm tại cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Về mức hỗ trợ chi phí giết mổ, 100.000 đồng một con trâu bò, 35.000 đồng một con lợn, dê và 1.500 đồng một con gia cầm. Về phí kiểm soát giết mổ, 14.000 đồng một con trâu bò ngựa, 7.000 đồng một con lợn trên 15 kg, dê, 700 đồng một con lợn dưới 15 kg và 200 đồng một con gia cầm, thời gian hỗ trợ trong năm 2017. Theo đánh giá của lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, việc triển khai phương án quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017 đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm, trong đó quan trọng nhất phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kèm theo đó phải có cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ động vật đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho nhân dân. Vì vậy, cần phải thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Các hộ kinh doanh giết mổ tại hộ kinh doanh, giết mổ tại hộ chăn nuôi, người tiêu dùng, tăng cường giới thiệu và quảng bá những cơ sở thực hiện tốt, kiên quyết xử lý những tổ chức cá nhân kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 11 vừa qua, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu gây ra rét đậm rét hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Để giảm thiểu tác hại do thời tiết diễn biến bất thường kéo dài gây ra và đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ, các gia đình cần tăng cường giữ ấm và tăng chế độ dinh dưỡng cho trẻ.
Mới là đợt rét đầu tiên của mùa đông, nhưng số trẻ mắc bệnh về đường hô hấp phải nhập viện và điều trị tại trung tâm y tế khá đông. Hầu hết trẻ bị viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi và một số trẻ bị nôn, tiêu chảy và sốt cao. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, tổ 13, phường Túc Duyên, mẹ của cháu Hoàng Thiên Tuấn, 5 tuổi, chia sẻ. Mặc dù gia đình đã theo dõi sát thời tiết và giữ ấm cho con, tuy nhiên trời rét đột ngột làm con trai chị vẫn bị viêm phế quản. Cháu sốt cao và phải đưa vào trung tâm y tế để điều trị.
Thì cháu bị sốt, nhìn người mắc khó chịu, môi khô, thế thì cho cháu uống thuốc mấy hôm rồi nhưng mà cháu chưa đỡ, cháu sốt cao quá. Thì bác sĩ chỉ định là cháu bị viêm A có mổ thì phải tiêm và truyền, và sốt virus thì phải tiêm truyền. Thì 3 hôm nay thì cháu vừa tiêm và truyền thì cháu cũng đỡ sốt, và sốt bớt lên dần. Thì bác sĩ cũng chỉ là về cháu mùa này hay bị viêm A, hay bị sốt, bị rét, nên là phải giữ ấm cho cháu hơn, phải ăn uống phải ấm chứ không được ăn lạnh.
Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ 12, phường Gia Sàng đang chăm sóc cháu là Mông Quỳnh Chi, 17 tháng tuổi, tại khoa Nhi, trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Do bố mẹ cháu đi làm xa để cháu cho bà chăm sóc, khi thấy trời trở rét, bà đã tăng cường nguồn dinh dưỡng cho cháu để có thêm sức đề kháng. Nhưng ngày rét đậm xuống 12 độ C, cháu đã có biểu hiện sốt nên bà đưa cháu đến trung tâm y tế khám và điều trị.
Nói chung là từ hôm vào viện này là các y bác sĩ đây điều trị rất là tốt, rất là tận tình với lại các cháu bé này. Điều trị xong ngày thứ tư là cháu tức là hết đi tiêu chảy rồi. Nhưng bây giờ cháu đang chữa viêm tai. Bác sĩ tuyên truyền thí dụ như là mình ủ ấm cho các bé này, nắng nóng mình phải bỏ bớt quần áo này, không có trẻ con này nó nóng cổ lắm, nó có mồ hôi này, để lau lưng này, thứ cho các cháu cho nó dễ chịu.
Trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Bích Hồng, trưởng khoa Nhi, trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên được biết, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11, số trẻ đến khám tại trung tâm mỗi ngày trung bình từ 30 đến 40 trẻ. Chủ yếu trẻ bị mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, sốt, bội nhiễm, viêm A. Sau khi khám, xét nghiệm và chuẩn đoán, đối với những trẻ bị nhẹ, bác sĩ sẽ kê đơn và cho điều trị ngoại trú, còn những trẻ bị nặng sẽ nhập viện và điều trị theo phác đồ. Bác sĩ Hồng cho biết.
Khoa Nhi của trung tâm thành phố thì cũng chuẩn bị đầy đủ giường bệnh để đón trẻ. Khi vượt mức thực kê 25 giường thì chúng tôi có những cái giường dự phòng khác để ở dưới để kê thêm cho trẻ để tránh nằm ghép. Chuẩn bị đầy đủ chăn ga gối đệm cho trẻ nếu mà trẻ vào nhiều vượt cái chỉ tiêu quy định. Về cái thuốc men thì chúng tôi cũng chủ động dự phòng tính cái thuốc lên trên khoa dược để có cơ số thuốc cho Nhi. Về bệnh đường hô hấp là chủ yếu. Nếu mà bệnh nhân vượt lên thì cũng có cái cơ số thuốc để dùng cho trẻ để không bị thiếu thuốc ạ. Ở đây về riêng khoa Nhi chúng tôi thì cũng đủ điều dưỡng Nhi để phục vụ cho cái lưu lượng trẻ khám theo cái giường bệnh quy định. Nếu mà vượt hơn cái mức quy định thì chúng tôi cũng có các điều dưỡng các khoa khác hỗ trợ thêm cho khoa. Và cái việc trực thì chúng tôi cũng phân trực trên chợ của trung tâm là tương đối đầy đủ. Hôm nào cũng có các điều dưỡng Nhi trực và các bác sĩ ở đây trực để đón tiếp bệnh nhân.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12 này sẽ còn 2-3 đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu đột ngột. Trước diễn biến thất thường của thời tiết, nhất là trong những ngày rét, quan trọng hàng đầu là giữ ấm cho trẻ. Tại gia đình nếu có điều kiện thì có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách dùng điều hòa 2 chiều hoặc lò sưởi. Tránh sưởi ấm bằng cách dùng lò than hoặc bếp than ủ trong phòng kín vì sẽ ngộ độc khí CO, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp phải đưa trẻ nhỏ ra ngoài khi trời lạnh giá thì cần chú ý giữ ấm mặt, cổ, ngực bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ, quàng khăn ấm cho trẻ khi ra đường. Có thể giữ ấm thêm bằng cách sử dụng những túi chườm nóng cho trẻ mặc áo mưa. Về chế độ dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Bích Hồng, trưởng khoa Nhi, trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Về chế độ dinh dưỡng cho các trẻ nói chung thì chúng ta nên ăn theo khẩu phần ăn theo các bữa ăn dinh dưỡng là có đầy đủ 4 nhóm thức ăn cho trẻ và bổ bổ sung thêm vitamin, hoa quả cho các cháu hàng ngày để tăng sức đề kháng cho trẻ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 21, Nghị quyết Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
3. Hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về dân số. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, ra soát điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số, đồng thời đề cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân, triển khai toàn diện các nội dung của công tác dân số, kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, ra soát bổ sung các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn ngừa có hiệu quả việc lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi, đẩy mạnh công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, ban hành chiến lược dân số trong tình hình mới, phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững và thích ứng với già hóa dân số. Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi, tích cực chủ động xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi. Ra soát nâng cao chất lượng quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ động chuẩn bị các điều kiện để dân cư được phân bố tương ứng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của từng vùng và trong chiến lược tổng thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ thỏa đáng để thu hút tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định lâu dài ở các khu vực khó khăn, trọng yếu về an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả Việt tháng 4 năm 2017 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha cõng con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Được sự cho phép của Cục Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên trong hai suất chiếu 15 giờ và 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Sau mỗi suất chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với khán giả 30 phút. Vé bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 với mức giá 30.000 đồng một vé. Quý khán giả có thể liên hệ mua vé tại văn phòng Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL, tầng 5, tòa nhà Sacombank, số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ 0974 592 066 hoặc 0986 243 269. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để chi phí tổ chức chiếu phim và ủng hộ cho trẻ em làng SOS tham gia bộ phim này.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Ui.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hai, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dưỡng dương vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Na lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Na thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Na phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Na có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xăm máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Na, may mắn sẽ đến với bạn.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng. Bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978132200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.